Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách với sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lục Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trong tuần này thì chính phủ vừa đưa thêm những thay đổi về JobKeeper. Vậy thì anh có thể tóm tắt cho biết những điều khoản đó là những gì ạ? Dạ.
Dạ thì thưa anh, thì như chúng ta biết á, là trong hai tuần trước đó là chính phủ họ có đưa ra một cái chương trình mới để mà tiếp nối cho cái JobKeeper payment mà trước đây á, là nó dự định là sẽ ngưng là ngày 27 tháng 9, nhưng mà sau đó thì đó là hai tuần vừa qua đó là chính phủ họ đưa ra để mà đưa cái chương trình này nó nới rộng qua tới tháng 3 năm tới. Tuy nhiên trong những cái chương trình đó thì cái chương trình mới này đó thì cái sự ràng buộc nó khó hơn, là tức là nó làm cái trách nhiệm nó lại khó hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái phần mà nhân viên đủ điều kiện nó cũng khó hơn, do đó là ít người sẽ nhận được. Và cái nữa đặc biệt là cái số tiền sẽ được giảm xuống. Và thì không phải như là trước đây á, làm bây giờ hiện tại bây giờ á, chúng ta nhận là mỗi một người đó không cần biết là mình làm việc bán thời toàn thời hay là casual thì là mình chỉ vẫn được lãnh là 1.500 và một mỗi 2 tuần. Tuy nhiên bây giờ lực đó nó đã đổi là từ ngày 28 tháng 9 là họ chỉ giảm xuống là còn 1.200 mỗi một cái 2 tuần cho những người nào mà làm việc trên 20 tiếng, tức là trên 20 tiếng đồng hồ á, thì mới đủ tiêu chuẩn, còn dưới đó thì là sẽ lãnh thấp hơn, là chỉ có 750 mà thôi. Thì thưa anh, đó là cái chương trình mà chính phủ đưa ra 2 tuần trước đó. Tuy nhiên theo cái chương trình mới này đó thì là cái sự mà giảm đó nó cũng có cái phần thay đổi trong đó. Thứ nhất á, là theo cái trách nhiệm mới đó thì thay vì mình phải làm 6 tháng như là cái chương trình trước thì bây giờ á, là mình chỉ cần có cái trách nhiệm của 3 tháng mà thôi, tức là từ tháng 7 tới tháng 9 thay vì là từ tháng 3 tới tháng 9 là 6 tháng thì bây giờ họ chỉ cần một cái trách nhiệm là chỉ 3 tháng mà thôi. Và đặc biệt nữa là cái phần mà về cái người mà sẽ được hưởng cái phần tiền này đó anh, thì trước đây đó là họ nói là mình phải là mướn người, những người này đó là phải làm việc cho chúng ta từ ngày 1 tháng 3. Tuy nhiên bây giờ đó thì cái phần này nó đã được giảm đi, và họ cho phép là nếu mà trong cái thời gian vừa qua đó mà cái cơ sở của mình làm ăn nó phát triển lên thì những người nào mà làm với mình đó, tức là mình nhận họ full time hoặc là trên 20 tiếng một giờ đó, thì là mình cũng vẫn được hưởng cái tiền JobKeeper với điều kiện là họ phải làm cho chúng ta từ trước ngày 1 tháng 7. Tức là cái sự trách nhiệm nó thay đổi, thay vì phải trước tháng 3 thì bây giờ họ cho phép chúng ta đó là nếu mà có những cái người nào mà mình mướn vào làm mà trước ngày 1 tháng 7 thì là cũng sẽ được hưởng cái tham dự cái chương trình này đó anh. Do đó là họ nới rộng cái phần đó ra. Thì dĩ nhiên như chúng tôi trình bày đó là nếu mà full time thì tức là làm toàn thời hoặc là trên 20 tiếng thì sẽ lãnh là mỗi một cái, nếu mà đủ tiêu chuẩn và chủ nhân đủ tiêu chuẩn thì sẽ là 1.200 đồng cho cái cho mỗi người mà làm full time hoặc là trên 20 tiếng cho mình. Dạ, yeah. Cái đó là bao gồm luôn cá nhân mà tự làm chủ lấy ra, tức là cái eligible business participant hoặc là nếu mà những cái người khác, tức là không đủ tiêu chuẩn làm casual hoặc là làm part time mà dưới 20 tiếng thì là 750 đồng một cái mỗi 2 tuần. Thưa anh. Dạ.
Dạ vâng. Trở lại những thay đổi về sự trách nhiệm với chủ nhân thì việc nới rộng này như thế nào thưa anh?
Dạ, thì như chúng tôi trình bày đó là cái trách nhiệm á, như chúng ta biết đó, trước đây đó là chúng ta bị đủ tiêu chuẩn một tháng thôi. Tức là có thể là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Miễn sao mà một tháng mà chúng ta giảm 30% thì từ đó về sau là chúng ta sẽ được nhận cái tiền jobkeeper, chứ không phải là chúng ta phải tính ra 3 tháng hoặc là tháng này là được nhưng mà tháng tới không được, thì đó là không phải như vậy mà họ cho mình trách nhiệm như vậy. Thì cái phần cái sự thay đổi này đó là bây giờ họ nói là họ bắt buộc mình phải là làm trách nhiệm từ tháng 7 tới tháng 9, nhưng mà không phải là chỉ là ước đoán mà thôi, mà họ bắt mình phải là một cái số thực thụ đàng hoàng, tức là mình phải có giấy tờ mình chứng minh là từ tháng 7 tới tháng 9 là mình bị ảnh hưởng. Do đó là phải cần giấy tờ để mà chứng minh cái phần đó, là không phải là mình chỉ ước đoán như là trước đây mà thôi, mà chúng ta phải có giấy tờ chứng minh là trong cái 3 tháng đó là mình bị ảnh hưởng tới 30%. Dạ thưa anh, đó là cái mà cái trách nhiệm mà họ tính ra như cái phần đó đối với chủ nhân hoặc là những người mà tự làm chủ lấy mà có quyền khai đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Và về phần nhân viên thì những người nào sẽ được lãnh cái tiền JobKeeper mới này thưa anh?
Dạ thì thưa anh, cái về nhân viên đó thì trước đây đó là họ khi mà đưa ra cái sự mà nới thêm cái phần JobKeeper phần 2 đó thì họ nói là mình phải trở ngược lại là từ tháng 3. Tức là nếu mà mình mướn người đó là phải từ tháng 3, trước tháng 3 trở đi để mà đối chiếu, chứ không phải là sau đó. Nhưng mà bây giờ thì họ nói là không còn là tháng 3 nữa, nhưng mà bây giờ họ cho phép chúng ta là tới tháng từ tháng 7. Do đó là những người mà làm casual trước đây thì tới tháng 3 có thể là chưa đủ 12 tháng. Thì bây giờ đó là bây giờ họ cho mình là cái mục tiêu là tháng 7. Do đó là nếu mà trong cái thời gian đó mà quá 12 tháng là mình sẽ đủ tiêu chuẩn để mà mình xin cái phần JobKeeper này. Thì dĩ nhiên là họ phải yêu cầu chúng ta chứng minh được là cái thứ nhất là trước đó 2 tuần mà mình trả tiền cho nhân viên của hai người này, những người mà làm casual hoặc part-time này là bao nhiêu tiếng trong cái thời gian đó, để mà họ tính ra coi là mình phải là cái người làm full-time hay là part-time dựa theo cái hai tuần của trước tháng 7, 1 tháng 7 để mà tính ra cái số tiền đó. Còn nếu mà sau đó thì đó là dĩ nhiên là mình chỉ được 750 một cái fortnight mà thôi, chứ không phải là 1.200 nếu mà mình là những người làm full time. Full time thì là mình dễ tính, còn là part time á hoặc là casual mà mình nói là mỗi tuần mà trên 20 tiếng thì mình phải có giấy tờ mình chứng minh, tức là bằng cách là cái quarter trước đó mình nộp cho sở thuế là cái số tiền là bao nhiêu để mà chứng minh. Tại vì chúng ta nên nhớ bây giờ cái luật lệ nó lương bổng đồ mà là mình phải báo cáo qua cái single touch payroll đối đưa cho nộp cho sở thuế, và từ đó mình mới có cái payment summary để mà đưa cho nhân viên của mình khai thuế. Do đó là những cái chi tiết đó là sở thuế đã có những cái phần đó. Do đó là nếu mà mình nói là bây giờ mình nói là thằng lúc đó mình trả cho người này bao nhiêu thì là mình phải có giấy tờ chứng minh, chứ không thể nào mình nói là mình trả rồi bắt đầu họ đi khai thuế như vậy, không được. Tại vì thứ nhất, khi mà họ là nhân viên của mình thì cái phần quan trọng là họ phải điền vào một cái form nó gọi là tax file number declaration. Cái thứ hai đó là cái quan trọng là chủ nhân phải có đăng ký với sở thuế để làm cái người mà được mướn nhân viên. Thì đó là hai cái mà nó quan trọng. Thì và một cái nữa mà trong cái những cái trường hợp này đó nó ảnh hưởng tới Victoria là hiện tại chính phủ Victoria họ cũng cho một cái grant, tức là cho support cho những cái cơ sở nào mà bị ảnh hưởng nặng thì họ cho tới 10.000, nhưng mà cái điều kiện, một trong những cái điều kiện mà họ yêu cầu chúng ta phải có là phải có work cover, tức là work là bảo cái tiền mà mình phải đóng để mà bảo hộ lao cho những cái người nào mà làm nhân viên, làm nhân viên của chúng ta đó, thì là chúng ta phải có cái phải đăng ký cái đó. Thì theo luật á, là chúng ta phải đăng ký, nhưng mà mình biết là có một số rất đông họ không có nghĩ tới cái phần đó, là không có quan trọng, do đó họ không có đăng ký cái work cover. Thì bây giờ nếu mà muốn xin tiền đó là mình phải có cái work cover, cái đó là cái mà nó quan trọng. Thì nhưng mà họ bắt mình đó là phải có là trước cái ngày 30 tháng 6 để mà chứng minh được là mình có work cover. Và nhưng mà có một cái dễ dãi trong đó là họ cho mình đó là bây giờ cái cơ hội để mà mình đăng ký ngược lại để mà mình xin cái tiền đó. Do đó là có những cái luật lệ thì là mình phải tuân thủ theo để mà mình có đủ tiêu chuẩn đó anh. Dạ.
Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Bây giờ chúng tôi xin đọc một cái lá thư của thính giả gửi đến mà có nhiều tình tiết. Thành thử ra xin đọc với đầy đủ chi tiết để anh có thể trả lời dễ dàng hơn. Vâng, em hiện đang làm việc cho một shop nail và đang hưởng gói hỗ trợ shopkeeper bắt đầu từ tháng 4 cho đến ngày 1 tháng 6. Thì em được quay trở lại làm việc. Do ảnh hưởng dịch bệnh coronavirus thì đa phần shop nail vắng khách hơn rất nhiều. Vì vậy chủ mới sắp xếp cho 4 nhân viên thay nhau làm việc 3 ngày một tuần, chứ không làm full time như trước nữa. Mặc dù làm việc 3 ngày một tuần, nhưng em vẫn nhận được $654 mỗi tuần. Cho đến tuần kia, em bị bệnh và chỉ làm được một ngày duy nhất trong tuần đó mà thôi. Và em cũng đã gửi giấy bác sĩ cho chủ em xem rõ ràng. Xong đến khi khỏi bệnh, em đi làm lại, thì lúc đó shop đã đông khách hơn, nên chủ bảo em đi làm 5 ngày một tuần. Nếu làm 5 ngày thì đương nhiên tiền lương của em phải cao hơn là $654 một tuần. Nhưng chủ không chịu trả thêm cho một đồng nào cả. Và nói rằng mỗi người phải làm đủ 30 tiếng một tuần, được tính ngay từ ngày đầu tiên đi làm lại, tức là 1 tháng 6 mà em nghỉ bệnh, thì bây giờ em phải đi làm bù lại. Em muốn hỏi là, thứ nhất, có phải quy định chính phủ bắt buộc phải làm đủ 30 tiếng một tuần để được hỗ trợ JobKeeper hay không? Và thứ hai, chủ em làm như vậy có đúng hay không? Nhờ anh Lộc trả lời. Dạ.
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi có trình bày nhiều lần cái giai phần mà JobKeeper này đó, là cái chương trình này tới 27 tháng 9 là cái chương trình mà đầu tiên mà khi phát động ra đó, là họ cho bất cứ chúng ta làm, không cần biết là chúng ta làm cho chủ bao nhiêu tiếng trong cái thời gian đó, thì chúng ta cũng vẫn được lãnh tiền là 750 một tuần. Tức là chủ nhân phải trả cho chúng ta cái số tiền đó để mà chủ nhân mới xin lại, lấy lại của sở thuế. Nếu mà họ không trả mà họ lấy lại thì sau này khi mà chủ nhân sở thuế họ yêu cầu cái người chủ nhân này chứng minh, hoặc là mình có thể mình khiếu nại, thì sở thuế sẽ yêu cầu cái người chủ đó phải chứng minh được là trả tiền đó đúng như cái quy định thì mới được cái tiền này, còn không thì là họ sẽ đòi lại cái số tiền đó từ cái người chủ. Cái phần mà đối với giữa phần mà chủ nhân và nhân viên, thì theo cái luật mà quốc xếp họ cho mà nó dễ dãi trong cái phần đó, là thứ nhất là tại vì đó là mình làm việc thì là mình không cần biết là mình làm việc mình cái dạng là part time hay là full time, thì thường là mình có những cái ngày nghỉ phép được phép, thì trong những cái thời gian đó thì chủ nhân có thể, trong nếu mà trước đây mình làm là 3 ngày một tuần hoặc là 4 ngày một tuần, thì bây giờ khi mà mình lãnh JobKeeper thì mình cũng phải làm giống như trước đây, và chủ nhân cũng phải trả cho mình là thay vì trước đây thì có thể trả ít hơn, thì bây giờ phải trả tối thiểu là 654 là sau khi trừ thuế cho chúng ta. Và họ không có bắt buộc mà chúng ta phải làm thêm giờ nữa, tại vì nếu mà làm thêm thì là họ phải trả lương cho chúng ta thêm. Còn nếu mà trong cái thời gian mà bệnh thì mình nghỉ đó, thì đó là mình có cái option là mình có thể mình lấy cái ngày bệnh để mà mình nghỉ. Tại vì cái khi mà mình làm một thời gian, mình làm full time, part time thì mình được hưởng những cái quyền lợi đó để mà xin nghỉ bệnh đồ. Tuy nhiên là cái đó là ăn thua là mình điều đình với người chủ hãng. Còn cái việc mà để mà bắt buộc mà để mà làm trên 5 ngày để mà mới lộ đủ tiền lương đó, thì đó là họ phải trả thêm cái số tiền đó, chứ không thể nào mà trả giống như là trả tiền JobKeeper và bắt buộc mình phải làm nhiều hơn cái giờ mà trước đây mình làm. Đó là không có đúng theo luật. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Anh trả lời như vậy thì rất là đúng. Nhưng mà xin nói thẳng vào cái câu hỏi của cô này, tức là nói rằng có phải quy định chính phủ bắt buộc phải đi làm đủ 30 tiếng một tuần mới được hỗ trợ JobKeeper không? Thưa anh, nói vắn tắt cho thính giả này được hiểu ngay. Dạ.
Dạ thưa anh thì không phải vậy anh, tức là mình tùy theo cái giờ mà mình làm trước đây như thế nào. Chỉ có cái chương trình mới này đó là họ phải bắt buộc là mình phải làm trên 20 tiếng thì mình mới lãnh được cái chủ nhân mới lãnh được cái tiền đó, gọi là cái tiền mà 1.200 mỗi tháng sau cái tháng 9 đó. Còn trước đây đó là cái phần mà JobKeeper là để mà hỗ trợ cho chúng ta làm việc, không cần biết là chúng ta làm bao nhiêu tiếng mỗi một tuần để mà xin bồi hoàn lại cái tiền đó, thì là chủ nhân phải trả cho chúng ta trước cái số tiền là minimum rồi bắt đầu mới lấy lại. Thì nếu mà chủ nhân không trả cho chúng ta cái số tiền mà đúng như vậy thì là chủ nhân cũng sẽ không được xin khấu trừ lấy tiền đó lại từ sở thuế. Do đó là có những cái trường hợp thì là mình phải điều đình với nhau để mà có những cái thì nó phải công bằng cho những cái nhân viên khác nữa. Tại vì đó là như mà làm người chủ nó cũng dễ dàng xử sự hơn. Là tại thí dụ như là giả tỷ mình biết là mình có cái tiền JobKeeper mà mình cứ nghĩ hoài mình không làm để những người khác làm thì nó không có công bằng như vậy. Tại vì cái tiền này là nên nhớ là họ trả cho chủ nhân để mà trả cho những người nào mà đủ điều kiện. Do đó nếu mà mình không đủ điều kiện thì chủ nhân có quyền là sẽ không khai cái số tiền đó cho chúng ta. Tại vì chúng ta không đủ cái điều kiện để mà xin cái phần đó. Nhưng mà chủ nhân cũng không thể nào mà chọn người này qua người kia được, là tại vì cái luật họ cho phép, họ bắt yêu cầu đó là khi mà ai đủ điều kiện là bắt buộc là chủ nhân phải trả cái số tiền đó. Do đó là có những cái thì nó là có những cái là chúng ta phải điều đình với nhau để mà cùng làm việc. Tại vì có thể là những cái ngày này mình nghỉ nhiều hơn thì mình có thể mình điều đình để mà những cái ngày sau mình lập bù lại vân vân. Đó là những cái mà mình có thể mình làm điều đình giữa chủ nhân và nhân viên với nhau. Còn cái phần á là chính phủ không có bắt buộc là mình phải làm bao nhiêu tiếng một tuần để mà lãnh được cái tiền JobKeeper như cái câu hỏi của mình của thính giả nói, hỏi. Tại vì cái luật là họ cho là nếu mà mình đủ tiêu chuẩn mình đã làm trong cái thời gian đó thì được. Còn sau này đó là cái chương trình khác, chương trình tới thì đó là nó có những cái siết chặt cái trách nhiệm nó khó hơn đó.
Dạ vâng. Với một người công nhân thì thưa anh, trước đây làm 3 ngày một tuần, tức là tối thiểu là cũng 24 giờ một tuần rồi, thì nay làm tới 5 ngày một tuần mà số tiền vẫn nhận được là như nguyên như cũ. Như vậy thì dĩ nhiên là có sự so sánh anh ha. Thành thử ra họ, cái người này họ muốn rằng tại sao lại không có sự sai biệt gì hết, lẽ ra là phải trả tiền thêm phải không anh?
Dạ thưa anh thì đúng vậy đó anh, nhưng mà cái trong trường hợp nếu mà ví dụ như là mình bị bệnh hoặc là mình nghỉ làm đó, thì nếu mà mình còn anh nhiều liếm, tức là ngày nghỉ phép từ này nọ, thì chủ nhân có quyền trừ ra cái số tiền đó của chúng ta, tại vì chúng ta nghỉ. Hoặc là đó là những cái mà mình phải điều đình với nhau để mà nó dễ giải. Cái đó không phải là cái luật của JobKeeper, mà cái đó là cái luật lao động để mà nó họ sẽ bên Fair Work anh, là họ sẽ chịu trách nhiệm về cái phần mà để mà có những cái trường hợp như vậy thì mình có thể mình phải gọi điện thoại lên Fair Work để mà kêu họ giải thích cho mình thêm về cái trường hợp của chúng ta. Nhưng mà theo chúng tôi biết đó là cái sự mà giả tỷ điều đình với nhau, và dĩ nhiên là chúng ta cũng không bắt buộc người nhân viên của mình làm hơn cái giờ mà thường trước đây họ làm để mà được hưởng cái tiền này, thì đó là không đúng. Tại vì đó, nếu mà mình yêu cầu họ làm nhiều hơn để mà thế cho những người khác thì là mình phải trả tiền họ thêm. Tại vì chúng tôi biết có một số trường hợp á, là tại vì không có nhờ cái tiền JobKeeper này, tại vì những cái shop nhiều khi đó nó cũng rất là vắng khách đồ ế, do đó là họ nhờ những cái tiền của chính phủ trả cho những người nhân viên nào mà đủ điều kiện để mà lãnh tiền JobKeeper để mà làm. Còn những người kia không đủ điều kiện thì có thể là họ sẽ không tiếp tục nhận cái phần đó, tại vì không có tiền để mà trả. Do đó là những cái mà đồng thuận giữa hai người, tức là người chủ và cái người nhân viên với nhau để mà điều đình cho nó hợp lệ và nó công bằng cho nhau. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Và đến đây thời lượng dành cho tiết mục Thuế và Bạn cũng đã hết.
Dạ thưa anh thì cũng xin cảm ơn anh. Và trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi trình bày, hoặc là có những cái đề tài nào mà muốn chúng tôi trình bày thì xin cho đài SBS biết. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chuyên nhiệt tuần sau. Dạ, xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.